Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Rất là vui được đón chào quý vị và phục vụ quý vị trong chương trình thảo luận về kinh tế của Đài chúng tôi trên kênh YouTube và Facebook. Hôm nay là ngày thứ Sáu, 19 tháng 4. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc phân tích thảo luận về vấn đề là Mỹ và Nhật cách đây ít hôm đã nâng cấp quan hệ có tính lịch sử để mà xây dựng cái chiến lược đối chọi lại với Trung Quốc, bởi vì chúng ta biết rằng là trong thời gian qua thì Trung Quốc đó họ đã mạnh lên và hung hăng lên rất là nhiều, và điều này gây quan ngại cho Mỹ và đặc biệt là các nước ở quanh Trung Quốc, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines vân vân, và tất nhiên cả Việt Nam nữa. Nhưng vì là Việt Nam là nước có cùng ý thức hệ cộng sản với Trung Quốc nên là tất nhiên là Việt Nam sẽ có những cái sự khéo léo và thận trọng trong bày tỏ thái độ. Nhưng Nhật Bản thì họ không cần phải như vậy, và họ lại có đồng minh là Mỹ. Trước cái sự trỗi dậy của Trung Quốc thì họ đã quyết định là phải tăng cường hợp tác với Mỹ. Chúng ta biết rằng là tin tức cũng đã đưa rồi, Mỹ và Nhật Bản đã nâng cấp quan hệ về mặt quốc phòng và an ninh là chính, nhưng mà cũng có những cái mảng về kinh tế, và vì vậy thì chương trình của chúng tôi ngày hôm nay sẽ phân tích cái lĩnh vực đó. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Vâng, kính chào anh biên tập viên Anh Tôn. Kính chào quý đồng hương toàn cầu trên này Tiếng Nói Hoa Kỳ ạ.
Dạ vâng, chúng tôi được biết là vừa rồi thì Việt Nam đã nghỉ lễ kỳ nghỉ dỗ tổ Hùng Vương, và sắp tới chỉ một tuần nữa thôi Việt Nam lại bước vào một kỳ nghỉ lễ dài mà Việt Nam gọi là ngày lễ thống nhất đất nước ấy. Thì vào mùng 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động, thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị về việc là quý vị được nghỉ và được vui chơi rất nhiều, quả là thích thú ạ. Và cũng mong rằng quý vị dành những thời gian rỗi rãi đó để xem các chương trình của chúng tôi, xem lại những chương trình cũ và đồng thời xem những chương trình mới của chúng tôi. Thưa giáo sư tiến sĩ, thì để bước vào chương trình, trước hết là xin mời giáo sư tóm tắt lại về những cái kết quả của cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Nhật Bản. Và chúng ta cũng biết rằng là sau đó thì hai nước cũng có một cái cuộc họp thượng đỉnh tay ba với cả Philippines nữa. Thì xin giáo sư tóm tắt qua sơ qua những cái kết quả trước, sau đó chúng ta sẽ phân tích thêm về những cái điều mà nó đi sâu vào kinh tế ạ.
Vâng, thưa đây là một cuộc họp thượng đỉnh mà vô tiền khoáng hậu, có nghĩa rằng Hoa Kỳ chưa bao giờ đón tiếp một lãnh tụ thủ lãnh thủ tướng của Nhật Bản, và với cái một cái sự gọi tôn trọng và nâng lên từng tính cách quốc gia cao nhất với tình hữu bạn. Chúng ta thấy rõ là Tổng thống Biden và Thủ tướng của Nhật Bản đã không phải nhấn mạnh về gọi là liên minh phòng thủ quốc phòng, mà gọi là bàn luận những cái gọi là những cái mẫu đầu tư về trí tuệ thông minh, về chất bán dẫn, ngay cả những chuyến đi vào quỹ đạo và đi đưa con người trở lại mặt trăng, mà trong đó sẽ có phi hành gia Nhật Bản. Thì đây là một cái tình hữu nghị rất là cao đẳng. Quý vị cũng nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia đã từng đi vào đại diện thế chiến, thả bom nguyên tử với Nhật Bản, là kẻ thù gần như đội không đội trời chung thời đó, bây giờ trở thành một quốc gia đồng minh sát cận nhất, và Đức Quốc cũng vậy. Đó là cái chiều hướng của Hoa Kỳ, rồi nhìn về tương lai, xóa bỏ hận thù và nhìn về tương lai. Nếu là quốc gia đó có ý thiện chí thân thiện, thì Đức Quốc và Nhật Bản và những quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, từ trở thành một cái quốc gia kẻ thù trở thành những đồng minh thân cận. Và đây là một cái cao điểm nhấn mạnh rằng Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản biết rằng trong cái khung cảnh là bầu cử của Hoa Kỳ chỉ còn vào cuối năm, nhưng mà ông hy vọng rằng cái sự gọi là hữu nghị này nó sẽ kéo dài phi chính trị, dầu tổng thống nào, đảng nào ở trong tòa bạch ốc nó cũng sẽ kéo dài. Nó không phải chỉ nhấn mạnh vào quốc phòng, liên minh quốc phòng, mà ngay cả gọi là liên minh về đầu tư, những kỹ nghệ cao và kỹ nghệ xanh trong tương lai thôi.
Thưa giáo sư, chúng ta cũng đã nói sơ qua về cái yếu tố của Trung Quốc ạ. Thì xin giáo sư phân tích thêm cái nguyên do mà các nước chủ yếu là Nhật Bản và Mỹ, và xa hơn nữa là Nhật Bản, Mỹ và Philippines ạ, họ đi đến cái cuộc họp thượng đỉnh mới đây, cách đây cũng chưa lâu, thì cái nguyên do từ phía Trung Quốc là như thế nào? Những cái yếu tố gì, những cái thành phần, những cái diễn biến gì từ phía Trung Quốc mà thúc đẩy họ phải gặp nhau như vậy ạ?
Vâng, từ lâu rồi, Nhật Bản và Philippines, Philippines qua nhiều đời tổng thống, nhưng mà ông tổng thống hiện tại Marcos này, ông có cái một cái chiều hướng rất là không thân thiện với lại Philippines so với lại vị nguyên thủ quốc gia trước. Và Philippines, quý vị biết, trước đó là một thuộc địa của Hoa Kỳ, là Hoa Kỳ luôn luôn bảo vệ Philippines. Nhưng mà cái chính trị ở bên Philippines á, trong quá khứ á, thì họ lại đi thân thiện với Trung Quốc, vì họ biết rằng cái sức mạnh về quân sự hay là kinh tế của Philippines không thể đối chọi được và ve vuốt Trung Quốc. Nhưng mà vị nguyên thủ quốc gia hiện tại thì có chiều hướng đi theo Hoa Kỳ, vì Philippines có một cái khế ước gọi là bất di bất dịch, là hai quốc gia phòng thủ liên minh, có nghĩa rằng hễ một quốc gia nào xâm chiếm hay là có chiến tranh với quốc gia kia, có nghĩa rằng là ví dụ như quốc gia nào tấn công Philippines kể như là giống như là tấn công Hoa Kỳ và ngược lại. Và Nhật Bản thì cũng vậy. Nhật Bản trước năm 23, năm 22 thì cũng rất ngần ngại tham gia vào những cái sự luật của sắc lệnh của Tổng thống siết chặt về hệ thống chất bán dẫn hay là xuất cảng qua bên Trung Quốc, vì đó là một cái thị trường rất lớn của Nhật Bản. Nhưng mà trong 23, họ thấy rõ cái đe dọa khi mà Nhật Bản liên tục bị những cái chiếc Coast Guard, có nghĩa là chiếc tàu mà phòng vệ hải phận của Trung Quốc, gọi là xâm lấn lãnh thổ vào cái đảo mà hai bên tranh chấp. Và có lần Trung Quốc đã bắn phi đạo qua vào cái vùng mà Nhật Bản coi là hải phận của họ. Philippines thì chuyện nó xảy ra gần như hàng ngày. Những tàu đánh cá của Philippines với cái sức mạnh của hải quân Trung Quốc, với những chiếc tàu đó đánh đá, và họ đã làm gọi là gây thương vong cho 7 thủy thủ, mặc dù chưa có một tử vong nào cả. Thành ra cái sức mạnh của hải quân của Trung Quốc, chưa kể đến là không quân và sức mạnh về kinh tế, hai quốc gia này họ rất là lo sợ. Mà trong quá khứ thì Nhật Bản luôn luôn đứng ngoài, không có một cái vị thế về quốc phòng. Nhưng mà với sự lãnh đạo của ông thủ tướng này từ ngày 21 thì đã thay đổi cái nhìn của Nhật Bản, gia tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản rất là to. Chúng ta nên nhớ rằng mặc dầu Nhật Bản họ không có cái khả năng quân sự mạnh, nhưng mà cái khả năng về khoa học và kinh tế của họ bắt đầu từ đệ nhị thế chiến, là ngay cả Hoa Kỳ cũng phải nể sợ về cái kỹ nghệ về máy bay của họ, hay là hàng không mẫu hạm, hay là vệ tinh. Thành ra bây giờ họ tiến về đây vì họ cảm thấy rằng cái khả năng của họ không chống chọi nổi với Trung Quốc nếu trường hợp chiến tranh xảy ra. Thưa anh.
Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư đã đưa ra những cái nét tổng quát ban đầu, cũng như là phân tích một chút về các cái yếu tố gây lo ngại từ phía Trung Quốc. Thưa giáo sư, xin được dành ít phút để giới thiệu giáo sư với các khán giả của VOA. Thì với những quý vị mà mới theo dõi chương trình của chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Khương Nguyễn Lộc là thầy dạy ngành thạc sĩ MBA, tức là quản trị kinh doanh, trong lĩnh vực tài chính kinh tế tại trường Keller Graduate School of Management. Và ông đã là giám đốc kiểm toán cho những tập đoàn lớn nhất của Hoa Kỳ trong danh sách Fortune 500, tức là 500 công ty hàng đầu ở Mỹ. Và ông có trên 20 năm làm giám đốc tài chính, tức là CFO. Ông cũng từng làm chủ tịch của phòng thương mại Chamber of Commerce Việt Nam tại Bắc Texas. Và bên cạnh những công việc đó thì ông bình luận về kinh tế trên đài VOA cũng như một số kênh hải ngoại khác. Rất là cảm ơn những công sức và sự đóng góp của giáo sư ạ. Trở lại với chương trình ạ, thì thưa giáo sư ạ, tại sao mà các nước lại chọn cái thời điểm này, đặc biệt là ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines lại chọn cái thời điểm này để mà nâng cấp cái quan hệ của họ mà không phải sớm hơn, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái vấn đề về Trung Quốc họ hung hăng rồi họ gây điều nọ điều kia thì nó cả đến cả chục năm nay rồi đúng không ạ? Nhưng mà có phải là bởi vì sau cái dịch Covid-19 nó làm lộ rõ bản chất của Trung Quốc hơn, và sau đó thì Trung Quốc vẫn không ngừng những cái sự đe dọa, mà vì vậy cho từ năm 2020 là lúc xảy ra đại dịch và đến nay là khoảng độ đã được hơn 3 năm, thì bây giờ các nước đã phải nhận rõ ra cái bản chất và họ không thể nào mà dừng trì hoãn những cái việc đối phó được nữa, phải không ạ?
Vâng, cái sự đoàn kết này đó, có thể đó là một bài học lịch sử mà Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines và trong đó có Úc Châu nữa là có thể họ học hỏi từ quá khứ. Mình hãy nhìn vào về quá khứ một tí xíu để suy nghĩ về những diễn tiến ở hiện tại và tương lai. Trong quá khứ, như quý vị thấy, đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến cũng bắt đầu vào những cái yếu tố kinh tế mà nó dẫn đến chiến tranh, và cũng là sức mạnh của kinh tế đã chấm dứt chiến tranh. Quốc gia nào có cái sự cường mạnh về kinh tế hay là bền vững về tương kế đường dài là cuối cùng chiến thắng chiến tranh. Thành ra hai cái yếu tố chiến tranh và kinh tế nó có thể gây lẫn lộn với nhau. Một quốc gia nào cảm thấy bị chèn ép chiến về kinh tế thì họ gây chiến tranh, nhưng mà nếu mà gây chiến tranh không chính đáng thì quốc gia trước đại dịch thế chiến thì Hoa Kỳ không là một quốc gia siêu cường quốc mà sau đó trở thành vì cái khả năng kinh tế của họ. Họ cũng thấy vào cái thời của Tổng thống Obama là một cái thời mà đối với cái nhìn của tôi là một cái thời Tổng thống rất là gọi là nhu nhược về quốc phòng. Vì cái thời đó là Trung Quốc đã bắt đầu tiến chiếm những cái hải đảo mà trong đó có nhiều quốc gia đều cho là lãnh thổ của mình, trong đó có Việt Nam, Philippines, Đài Loan, nhiều quốc gia lắm. Thì họ nói rằng những cái hải đảo này hoàn toàn là dân sự và họ xây thành những cái thành phố, những phi trường lớn kinh khủng những hải đảo đó. Chính phủ Obama thay vì làm thinh và thay vì có thái độ thì họ lại càng tuyên bố một cái câu mà họ nói rằng họ đứng ngoài lề, họ không tham gia. Đó là một cái chuyện rất là tôi nghĩ rằng đó là ngây thơ. Vì Hoa Kỳ làm thinh thì quốc gia khác họ có thể họ lo ngại, họ sợ. Còn lần này tuyên bố rõ ràng đứng ngoài. Và những hải đảo này sau này đã trở thành những cái căn cứ quân sự, là những cái gọi là cái trạm căn cứ quân sự mà có thể đẩy đi đến cái vòng biển Đông, tiến chiếm gần như là 80-90% mà hàng hải thương thuyền đi qua biển Đông đều phải thuộc về Trung Quốc. Thì đó là cái điều mà thế giới không chấp nhận. Philippines đã đưa ra tòa Liên Hiệp Quốc, mặc dù Trung Quốc không tham gia vào cuộc thư kiện này, đã thắng trên Liên Hiệp Quốc, có nghĩa rằng những cái tuyên ngôn hay là tuyên bố cái đường lưỡi bò đó, cái danh từ lưỡi bò đó là gần như là 80-90% cái hàng hải thương thuyền đều trong khu biển Đông đều thuộc về Trung Quốc. Điều này không thể chấp nhận được vì đây là một cái chuyện mà luật quốc tế về hàng hải thương thuyền không công nhận. Và nhìn vào trong quá khứ, chúng ta thấy rằng một quốc gia hay là hiện tại nữa, một quốc gia mà có cái khả năng quân sự mạnh, đó là một cái trường hợp mà gọi là hùng hồn nhất để phòng ngừa và tránh chiến tranh. Không quốc gia nào muốn chiến tranh cả, không quốc gia nào chết chóc cả, không quốc gia nào đưa quân sự lên, nhất là những quốc gia gọi là thân thiện với lại đồng minh hay là những quốc gia khác đó, họ như Hoa Kỳ, họ đưa cái mức gọi là ngân sách quốc gia lên cao để gia tăng quốc phòng, đó không phải là để gây chiến tranh hay chiếm đất, mà là để gọi là làm nản lòng những địch thủ mình, mà nếu muốn chiến tranh thì cái hậu quả đó. Thì đây là cái đường lối mà Nhật Bản, Philippines và Hoa Kỳ dựa vào anh khổng lồ Hoa Kỳ Nhật Bản là một quốc gia mà trong đệ nhị thế chiến Trung Quốc rất nể sợ, mặc dù bây giờ với cái khả năng quân sự hay là kinh tế thì Nhật Bản đứng sau Trung Quốc, nhưng mà không phải là một đối thủ có thể coi thường được. Thành ra cái sự liên minh của Nhật Bản, Hoa Kỳ, Philippines chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi. Sở dĩ Philippines có trong đó là vì trong cái vòng mà quốc gia đã thắng kiện ở Liên Hợp Quốc, và một quốc gia Philippines là về GDP hay là dân số nó cũng ngang ngửa Việt Nam mà thôi. Nhưng mà khi sự liên kết của Philippines, Nhật Bản và con Úc nữa với Hoa Kỳ trong cái đa dạng ở Biển Đông hay là Đông Nam Á, phần nhiều đại đa số những quốc gia họ không tin tưởng vào sự trung thành hay là đường lối lâu dài của Hoa Kỳ. Như quý vị biết, đường lối chính trị của Hoa Kỳ hay là ngoại giao của Hoa Kỳ đó, có thể thay đổi một sớm một chiều tùy đảng Cộng sản, tôi nói đoạn, tùy đảng Dân chủ hay là đảng Cộng hòa thay đổi tùy đời Tổng thống. Chúng ta đã thấy chuyện đó, cho nên họ bất an, họ không biết là Hoa Kỳ cái sự gọi là hướng về Đông Nam Á có bền vững hay không. Nhưng mà cái sự liên kết này nó sẽ bền vững, dầu Hoa Kỳ bớt đi sự ủng hộ, nhưng mà sự liên kết của bao nhiêu quốc gia này sẽ đưa được cái lòng trấn an, thưa quý vị.
Vâng, thì câu trả lời của giáo sư cũng đã phần nào trả lời một câu hỏi đến từ một khán giả. Bạn ấy có nói rằng là tại sao Mỹ có hiệp ước an ninh để bảo vệ Philippines, nhưng mà khi Trung Quốc chiếm hai đảo của Philippines hồi năm 1995 và hồi năm 2012 thì Mỹ lại chỉ đứng ngoài nhìn. Thì giáo sư cũng đã trả lời phần nào, và tôi cũng xin được bổ sung thêm là hai cái sự kiện mà bạn nói đến ấy, thì nó cũng không hẳn là một cái cuộc đánh chiếm, vì vậy là nó cũng chưa thể kích hoạt được cái hiệp định gọi là tương hỗ phòng thủ giữa Mỹ và Philippines, vì cái hiệp định đấy là nó phải quy định là phải có một cuộc chiến tranh đánh chiếm thực sự. Chứ còn cái cách của Trung Quốc là họ làm rất là mà chúng ta hay nói trong tiếng Việt là rất là khôn khéo và thâm độc, tức là như tằm ăn dâu, họ dùng những cái biện pháp hòa bình lấn tới hoặc là họ họ cài bẫy người khác, thì cũng rất là khó để mà tuyên chiến. Tất nhiên là nếu như Trung Quốc họ vẫn sử dụng những cái biện pháp như vậy thì các nước buộc phải chống lại bằng bằng cách này hay cách khác. Và giáo sư có nói về Nhật Bản thì tôi cũng xin được bổ sung là Nhật Bản về năng lực sản xuất vũ khí thì chắc chắn là họ từ xưa họ làm được rất tốt, nhưng bởi vì là sau chiến tranh thế giới hai thì họ cũng bị những cái ràng buộc là không được sản xuất vũ khí, cho nên là họ họ buộc phải dựa vào Mỹ thôi. Chứ còn thực ra chúng ta biết là trước chiến tranh thế giới thứ hai thì họ đã sản xuất đủ các loại máy bay rồi tàu chiến vân vân rất là giỏi, nhưng mà họ bị ràng buộc thôi. Dạ thì trở lại với chương trình ạ, thưa giáo sư, những cái lợi ích gì mà Mỹ và Nhật Bản họ hướng đến khi mà họ nâng cấp cái quan hệ chiến lược ạ? Những cái lợi ích ngoài cái vấn đề an ninh quốc phòng thì chúng ta hiểu rõ rõ rồi, nhưng mà có những cái đe dọa gì khác về mặt kinh tế mà họ phải nâng cao cái quan hệ của họ lên?
Vâng. Trước hết tôi xin đưa một cái nhìn tổng thể về GDP của những quốc gia mà chúng ta đang bàn luận ở đây để quý vị có một cái ý niệm, mà trong đó là Hoa Kỳ là GDP là 28.8 ngàn tỷ, có nghĩa là gần như 29 ngàn tỷ đô la. Với cái dân số của Hoa Kỳ chỉ có 340 triệu mà thôi. Dân số Hoa Kỳ rất là so với lại nền kinh tế thì rất là ít. Và Nhật Bản thì bây giờ đã đi xuống đứng thứ tư rồi chứ không phải thứ ba nữa, có nghĩa là Đức Quốc đã vừa vượt qua Nhật Bản chí xíu thôi, không đáng kể nhưng mà vẫn là đứng thứ ba. Hiện tại GDP của Nhật Bản là 5.8 ngàn tỷ, trong khi đó Đức Quốc là 5.9 ngàn tỷ, có nghĩa là thay xích chút xíu thôi, không đáng kể. Và dân số Nhật Bản thì khoảng 123 triệu người. Ở Philippines á, thì gọi là GDP hay dân số nó cũng giống giống như Việt Nam. Bắt đầu mức bình quân đầu người của Việt Nam đã vượt qua Philippines rồi. Philippines là GDP khoảng 471 tỷ đô la và dân số là 109 triệu người. Trong khi đó Việt Nam đó là 465 tỷ đô la và dân số 102 triệu người. Hai quốc gia này đều có dân số lên khỏi 100 triệu người. Và nguyên khối Âu Châu đó là một cái nền kinh tế rất là mạnh, cho nên họ đứng ngoài lề và họ có những cái liên kết với Hoa Kỳ. Nhưng mà bên đây là về Biển Đông, về Đông Nam Á. Sở dĩ Nhật Bản họ tiến đến cái giai đoạn này đó, giai đoạn này là cái giai đoạn rất là độc đáo, là tại vì đó họ muốn Tổng thống Biden trong mùa bầu cử muốn có cái thông điệp để đưa nói rằng với chính quyền Biden, họ cứng rắn với Nhật Bản, họ có sự liên minh liên kết trên toàn diện với đồng minh, chứ không phải gọi là không phải là yếu mềm như là Tổng thống Trump đã gọi là tố cáo trong thời gian trước. Và họ muốn về vấn đề chính trị họ muốn, nhưng mà cũng là vấn đề ái quốc, lo cho Hoa Kỳ về đường dài, bất kỳ đời tổng thống nào đó là trách nhiệm của một vị tổng thống. Nhưng mà Nhật Bản thì họ thấy đây là một cái giai đoạn rất là quan trọng, là tại vì nó đến cái mức 90, là cái trường hợp mà Trung Quốc càng ngày càng gọi là vươn quai ở Biển Đông, cái kỹ nghệ của Trung Quốc tiến quá xa về AI và về chất bán dẫn, và Hoa Kỳ đã đi tiên phong để mà kềm chế cái sự bành trướng của Trung Quốc bằng cách là mua những cái chất bán dẫn hay những cái chip Hoa Kỳ đem về để mà đưa vào kỹ nghệ quốc phòng. Thành ra đây là cái giai đoạn chín muồi, mà chỉ còn vài tháng nữa đi vào mùa bầu cử, thì họ muốn có một cái sự liên kết vững vàng trên tiếng nói thế giới để chi? Để kỳ đời tổng thống tới, dầu là tổng thống Trump hay là tổng thống Biden thắng cử, cái chuyện này nó sẽ bền cũ, và nó đưa cái thông điệp rằng gọi là không phải Nhật Bản hay là Philippines bị cô lập, mà ngược lại Trung Quốc bị cô lập vì cái sự liên kết của Nhật Bản, Philippines. Và tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có Việt Nam, và chắc chắn rằng trong cái khung cảnh đó Hoa Kỳ là một anh chàng khổng lồ mà họ có thể dựa lưng vào. Mặc dầu cái vị thế của Hoa Kỳ đường dài nói rằng bảo vệ quốc gia này nọ nó không quay, nhưng mà sự liên minh nó sẽ đưa đến một cái ý niệm bền vững để mà tất cả quốc gia có thể tin tưởng vào cái sự cộng tác. Chúng ta đã nhớ rằng trên phương diện kinh tế, tài chính hay quản trị xí nghiệp đó, khi mà quản trị một công ty hay là một cái quân đội của một quốc gia, nó phức tạp vô cùng. Mà nhất là 3-4 quốc gia mà hỗn hợp lại với nhau để mà có cái sự liên minh về gọi là joint command, có nghĩa là sự chỉ huy hỗn hợp của quân đội, nó cần phải có sự chuẩn bị năm này tháng nọ nếu trường hợp chiến tranh xảy ra. Rồi cái sự cộng tác để mà chia sẻ về tình báo, về khoa học, về kỹ thuật, và ngay cả cái cách chỉ huy hỗn hợp nó phức tạp. Còn trên phương diện cộng tác về kinh tế nó cũng phức tạp giống như vậy. Những công ty mà sở dĩ Đài Loan họ đi về kỹ nghệ ship đó, là họ có một cái khoa học về chất bán dẫn mà họ liên kết đến Đài Loan. Không phải giỏi về ship là tại vì tự họ chế, không phải, là tại vì họ liên minh và họ cộng tác với những quốc gia như là Hàn Quốc, như là Hoa Kỳ, như là Nhật Bản, để đem về những cái linh tinh họ cần để họ chế về chất bán dẫn. Thành ra cái sự liên kết này đó là Nhật Bản đang cần Hoa Kỳ đầu tư vào chất bán dẫn, vì họ thấy rằng Hoa Kỳ đã hướng về Việt Nam kêu gọi đầu tư chất bán dẫn và trí tuệ thông minh. Họ muốn một phần nào trong đó. Và nhất là cái đạo luật Ship and Science Act là 39 tỷ đô la. Họ muốn tham gia vào đó để được hỗ trợ. Chúng ta thấy rõ là những công ty đã được hưởng lợi về cái đạo luật 39 tỷ đô la về Ship and Science Act, có nghĩa là hỗ trợ để mà đưa cái kỹ nghệ về ship, về chất bán dẫn lên cao. Trong đó Intel đã được gần như là 8 tỷ đô la hỗ trợ, Samsung được 6.8 tỷ đô la và những quốc gia khác nữa, bất cứ là quốc gia nào. Thành ra Nhật Bản họ cần tiến lên để vượt dậy trở lại cái kỹ nghệ chất bán dẫn. Chúng ta nên nhớ rằng 1980 Hoa Kỳ sản xuất trên 50% chất bán dẫn trên thế giới. 10 năm sau, chỉ có 10 năm sau thôi, 1990, Nhật Bản trở thành quốc gia sản xuất trên 50% của thế giới. Có nghĩa rằng Nhật Bản vượt qua Hoa Kỳ chỉ 10 năm sau, 1990. Nhưng mà tới bây giờ đó, năm 2023-2024 đó, hai quốc gia này, Nhật Bản và Hoa Kỳ, chỉ có sản xuất 12%, mỗi quốc gia 12% chất bán dẫn trên thế giới. Trong khi đó, TSMC của Đài Loan là trên 58%. và cái sự suy sụp về cái khả năng sản xuất chip này, họ muốn có cái sự cộng tác để hai quốc gia cùng tiến, có nghĩa là win-win, cả hai đều thắng lợi hết, là như vậy thôi.
Vâng, thưa giáo sư, thì cũng nhân giáo sư nói về vấn đề chip thì ở đây chúng ta cũng cần làm rõ một chút, đó là TSMC họ sản xuất rất nhiều nhưng thực sự thì họ lại không phải là người có những cái sáng chế hoặc là thiết kế, mà thiết kế thì là Mỹ nắm rất mạnh. Mỹ họ thiết kế nhưng mà họ lại đem đi sản xuất ở các nước khác, chẳng hạn như là chính TSMC hay Samsung thì họ lại sử dụng những cái thiết kế của Mỹ để sản xuất. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho cái ngành sản xuất của Mỹ. Thì có phải, thưa giáo sư, có phải là do cái ngành sản xuất của Mỹ, Mỹ thì rất giỏi về thiết kế rồi nhưng mà lại sản xuất lại không không mạnh, bởi vì là ở Mỹ sản xuất nó quá đắt đỏ, thì cái nguyên nhân nào nó làm xảy ra cái tình trạng đấy? Thế còn về Nhật Bản thì tại sao mà họ lại bị tụt hậu ạ?
Vâng, Nhật Bản họ chú trọng vào kỹ nghệ xe, họ chú trọng vào những cái mà kỹ nghệ mạnh về kỹ nghệ gọi là tiêu thụ trong cái thời 1975 cho tới 90. Thì trong cái thời đó là họ chú trọng vào những cái kỹ nghệ mà tiêu thụ, và họ gây ra cái quốc nợ rất nhiều, rồi sau đó họ lại đi vào cái tình trạng là gọi là phá sản, không phải phá sản mà là phá giá, có nghĩa là giảm phát đó, cho nên kinh tế họ trì trệ. Và Hoa Kỳ như anh đã nói đó, là họ chú trọng vào thiết kế, có nghĩa rằng những cái chip mà design, có nghĩa là thiết kế đó, cao cấp nhất là từ Hoa Kỳ, là những hãng như Intel, như là Qualcomm, như là Microsoft, hay là những thiết kế, nhưng mà họ thiết kế xong, họ phát minh xong, họ đưa cho Đài Loan chế tạo. Còn những máy mà chế tạo chip á, là không phải Hoa Kỳ mà là do Hàn Quốc và Nhật Bản có một phần trong đó, nhưng mà máy là do Hà Lan. Thành ra cái kỹ nghệ chip mà chắc bán dẫn nó phức tạp vô cùng. Đó là lý do mà tại sao cái sự phân chia rồi khả năng chuyên môn trong quá khứ đã đưa đến cái kỹ nghệ chip đến hiện tại trong cái khung cảnh hòa bình. Là Hoa Kỳ họ nói rằng họ chú trọng vào cái thiết kế thiết bị để chi, tại vì đó là đưa lợi nhuận nhiều. Còn cái phần chế tạo á, thì để cho những anh quốc gia ở bên Á Châu, trong đó là Nhật Bản với lại Hàn Quốc mà lãnh tụ cao cấp nhất về cái khả năng này là Đài Loan, thì họ chế. Nhưng mà nó đi quá xa và Hoa Kỳ gần như mất đi cái khả năng sản xuất. Ngược lại, trong cái khung cảnh này đó, thì Trung Quốc họ đã đầu tư gần mấy chục tỷ đô la để mà họ muốn vượt lên, để mà nhưng mà thất bại này tới thất bại khác. Có nghĩa rằng Trung Quốc sản xuất chip rất nhiều, chứ không phải ít, nhưng mà chip có cái dạng 27 nanometer, 25, 14, 15. Và gần đây, cái công ty mà lớn nhất của Trung Quốc, họ nói họ đã sản xuất được 7 nanometer. Trên cái kỹ nghệ chip đó, chúng ta phải hiểu rằng chất bán dẫn và gọi là integrated circuit đó, là mạch tích hợp đó, hai cái đó phải đi tuần hoàn với nhau để tạo ra một cái chip. Mà Trung Quốc thì họ đến số 7, cái con số nó càng nhỏ nó càng tinh tế. Mà hiện tại Hoa Kỳ và Nhật Bản tuyên bố họ đi đến con số 2 rồi, có nó càng nhỏ nó càng tinh tế và nó càng mạnh hơn. Trung Quốc họ nói rằng họ đã đạt được con số 7 nanometer, nhưng mà điều đó chưa có ai có thể quả quyết là đúng hay không. Thì đây là một cái trường hợp mà họ nói rằng bây giờ ngay cả Hoa Kỳ đi nữa mà muốn gọi là thay thế Đài Loan để mà sản xuất chip cho Đài Loan, 5-7 năm chưa chắc được, 10 năm cũng chưa chắc được. Là tại sao? Là cái gọi là cái chuỗi cung mà về sản xuất chip nó phức tạp vô cùng. Có nghĩa rằng những cái phần này đi từ quốc gia này, phần nọ đi từ quốc gia nọ, nó phức tạp, nó chằng chịt với nhau, mà Đài Loan là một ông vua về chip, về cái khả năng phối hợp và chế biến về chip là như vậy thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì với cái việc mà Mỹ và Nhật nâng cấp như vậy, rồi thì sẽ giáo sư có dự báo rằng là cái dịch chuyển về sản xuất chip nó sẽ dịch chuyển từ Đài Loan sang Nhật Bản và Hàn Quốc là hai cái nơi mà có thể gọi là tương đối an toàn hơn không ạ? Mà khi mà giả định như có một cái cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược Đài Loan chẳng hạn, thì giáo sư có dự báo về một cái sự dịch chuyển như vậy hay không là một, và cái thứ hai là cái việc thay đổi chiến lược này liệu là nó sẽ ảnh hưởng đến thế nào những cái đối tác, tới những cái đối tác kể cả ở rất xa như là Hà Lan nhỉ? Bởi vì chúng ta như giáo sư cũng đã đề cập đến thì chúng ta đều biết rằng cái máy khắc quang thì hiện nay lại chỉ có một nước là Hà Lan họ nắm cái độc quyền sản xuất, tức là cái bản thiết kế của Mỹ đưa ra thì phải có cái máy để mà khắc các cái vi mạch ở trên cái tấm silicon, mà cái máy đó lại chỉ có Hà Lan có thôi. Thực ra Đài Loan cũng chỉ là cái người gia công. Thì giáo sư nghĩ thế nào về những cái ảnh hưởng kiểu như vậy ạ?
Vâng, đây là cái con đường dài, cái con đường dài, nhưng mà có con đường ngắn đó. Ý ngắn là sao? Là trong vòng 5 năm đó, Đài Loan vẫn là cái trụ cột của chip trên thế giới. Mà chip đây nó không phải chỉ là ảnh hưởng vào cái đời sống kinh tế, mà tất cả những gì mình sống hàng ngày đó, cái những cái chip, ví dụ như một cái chip quả tiễn mà để chống chiến xa đó, họ đưa ra một cái quả tiễn mà chống chiến xa đó để dùng ở bên chiến trường của Ukraine và Nga đó, không phải cái viên đạn đó, mà không phải là quả tiễn mà viên đạn mà chống chiến xa đó, trong đó có 250 cái chip. Mà quý vị, cái chip trong đó là nhiều cái loại trí tuệ thông minh trong đó lắm, 250 chỉ trong một viên đạn chống chiến xa mà thôi. Thì trong cái trường hợp đó, chip này đó, nó ảnh hưởng từ chút gần như những gì mình xài trong đời sống. Cái chip loại rẻ nhất trong xe hơi hay là những cái máy giặt, máy ủi, máy hấp được đều có chip cả. Thành ra trên cái phương diện mà sản xuất toàn cầu đó, thì Đài Loan chỉ có nắm có 58% thôi. Nhưng mà những cái chip mà cao cấp nhất, có nghĩa là cao độ nhất để dùng vào phi thuyền, về vũ khí chiến tranh hay là những tất cả cái gì khác đó, thì Đài Loan đó là TSMC đó chiếm trên 90% cái sản xuất đó. Mà trong khi đó bây giờ là Intel và Qualcomm và ngay cả Samsung họ đang muốn thay đổi cái vị thế đó. Họ muốn rằng Intel họ tuyên bố rằng 5 năm nữa họ sẽ là người sản xuất cái chip cao đứng thứ nhì trên thế giới. Họ mong muốn như vậy và họ đầu tư rất nhiều, mấy chục tỷ đô la vào chuyện đó. Thành ra cái trường hợp mà thay đổi cái chip đối với Đài Loan rất là quan trọng, không phải là chỉ về kinh tế, mà thế giới bây giờ bảo vệ Đài Loan là vì họ thật sự họ bảo vệ chính họ. Họ bảo vệ cái kỹ nghệ mà có thể ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của quốc gia họ. Một cái nghiên cứu của một cơ quan nghiên cứu thế giới danh tiếng nói rằng nếu chiến tranh giữa Trung Quốc và Đài Loan xảy ra và nó làm hủy diệt một phần nào kỹ nghệ chip TSMC, họ tiên đoán rằng cái ảnh hưởng về kinh tế trên thế giới khoảng 7.000 tỷ đô la. Chúng ta nên nhớ rằng GDP của Nhật chỉ có 5.8.000 tỷ đô la mà thôi, có nghĩa rằng cái ảnh hưởng đến toàn thế giới phải 7.000 tỷ đô la. Chưa kể đến là những cái công nghệ đó có thể gọi là tiêu pha vĩnh viễn. Đó là lý do mà tại sao Đài Loan ở trong cái vị thế là họ muốn giữ cái cân bằng của cái công ty của họ bằng cách họ đưa đầu tư của chip họ vào Hoa Kỳ. Họ đã đầu tư và đang xây cất hãng Hoa Kỳ. Và những cái chip họ cũng muốn là đưa vào Nhật Bản hay này nọ, những quốc gia và Hàn Quốc họ cũng muốn là những quốc gia đó, Hoa Kỳ mong hy vọng là những quốc gia này thay thế thêm. Đó là lý do mà cái đạo luật Chip and Science Act đưa ra để chi? Để hỗ trợ cho Samsung, để hỗ trợ cho công ty của Nhật Bản, của Hoa Kỳ để lên. Nhưng mà thay thế chip về phương diện kinh tế của Đài Loan 5 năm nữa vẫn chưa được, nhưng mà dần dần từng bước đi. Và Đài Loan mặc dầu họ muốn và đa dạng quá cái sản xuất chip, cái kỹ nghệ để không mất trường hợp chiến tranh ra, nhưng mà một phần khác thì họ lại một không muốn như vậy. Là tại sao? Thế giới càng tùy thuộc Đài Loan thì thế giới lại càng bảo vệ Đài Loan. Thành ra nếu không đó, thì Đài Loan sẽ bị bỏ rơi với sự áp lực của Trung Quốc thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư, thì chúng ta thấy là trong cái cuộc họp thượng đỉnh ba bên vừa rồi thì có Mỹ, Nhật và Philippines. Vậy thì tại sao lại có cái sự thiếu vắng Hàn Quốc? Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là Hàn Quốc là một đồng minh rất là thân cận của Mỹ và cũng có những cái sức mạnh nhất định cả về quân sự lẫn kinh tế, thì tại sao lại có cái sự thiếu vắng này?
Vâng, điều đó tôi cũng không hiểu, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái sự liên kết của ba quốc gia mà nó thân cận nhất là thứ nhất là Nhật Bản, là họ đến 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 Hoa Kỳ, họ họ muốn có cái sự liên kết này trước khi một bầu cử tổng thống. Và Philippines thì nó dĩ nhiên rồi, một quốc gia thật sự về khả năng kinh tế hay là quốc phòng hay là dân số không đáng kể, nhưng mà là một quốc gia đã thắng kiện ở trên Liên Hiệp Quốc về Biển Đông. Thì ba quốc gia này liên kết, và nếu nhiều quốc gia thêm nữa đó, trong đó có thể có Úc, có Hàn Quốc này nọ, thì nó làm cái sự thương lượng nó phức tạp hơn. Nhưng mà tôi sẽ cũng sẽ không ngạc nhiên là cái gọi là cái ba tam giác tổng cộng này nó từ từ nó sẽ thành là ngũ giác đài, ví dụ vậy đó, ngũ giác có nhiều năm quốc gia thay vì ba quốc gia, nó sẽ càng ngày càng lớn, nhưng mà đầu tiên cái căn bản là ba quốc gia trước thôi.
Vâng ạ, thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là, tôi chỉ xin bổ sung vào ý kiến của giáo sư thôi, chúng ta cũng biết rằng là Philippines họ có cái vai trò quan trọng trong cái cuộc họp thượng đỉnh lần này, bởi vì thứ nhất là họ cũng đang có những cái sự đối đầu trực tiếp với cả Trung Quốc. Thì rõ ràng giáo sư cũng đã nói đến cái chuyện là Trung Quốc họ cử những cái đội tàu hải cảnh rất lớn chèn ép Philippines, chặn đường Philippines tiếp tế cho một cái con tàu ở bãi Cỏ Mây. Và cái điều quan trọng nữa, thực ra là rất quan trọng đối với Mỹ, đó là Philippines thì họ cho Mỹ được đóng các cái căn cứ quân sự và được luân phiên binh sĩ rồi huấn luyện chung với Philippines, trong khi Việt Nam thực ra là rất quan trọng nhưng mà Việt Nam thì lại không cho Mỹ có những hoạt động tương tự. Vì vậy rõ ràng là Mỹ thì không thể bỏ qua Philippines được, mặc dù về kinh tế rồi về một số mặt thì Philippines thậm chí là có thể nói là không hấp dẫn bằng Việt Nam. Trở lại với chương trình ạ. Giáo sư cũng có nói sơ qua về cái khả năng còn có cả những cái đối tác khác cũng có thể liên kết liên minh với Mỹ để mà kiềm chế Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, cái vai trò của nước Úc, Australia đấy, thì như thế nào? Và chúng ta thấy là ví dụ như là họ Úc và Mỹ và nước Anh thì họ có cái hiệp định AUKUS. Thì nếu mà phát triển rộng ra ngoài Mỹ, Nhật Bản và Philippines thì các cái đối tác như là Úc hoặc là nước Anh sẽ có cái vai trò như thế nào trong việc kiềm chế Trung Quốc, không những chỉ là về mặt an ninh quốc phòng mà cả về mặt kinh tế ạ?
Vâng, sau khi cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Nhật và Tổng thống Biden thì ngày 7 tây tháng 4 đã có sự gọi là hợp tác về hải quân của những quốc gia này ở trên Biển Đông, mà trong đó lại có Anh Quốc tham gia vào. Thì anh đề cập đến AUKUS là cái liên minh giữa những quốc gia đó, nó rất là quan trọng. Mà cũng xin bổ túc một cái ý tưởng trước anh nói đó, là Philippines là một chỗ mà căn cứ Subic Bay hay những này căn cứ quân sự của Mỹ đóng ở bên đó, mà Philippines lại là một cái gọi là cựu thuộc địa của Trung Quốc, lại có một cái gọi là phòng thủ liên minh, có nghĩa là tương hỗ phòng thủ, mutual defense của hai quốc gia. Và bên Nhật Bản hiện tại là đã có sự đóng quân của quân đội Hoa Kỳ rất nhiều, trên 54.000 binh sĩ của Hoa Kỳ đang nằm ở Nhật Bản, mà vị tư lệnh của lục quân đó là một người bạn rất thân của tôi, cựu tư lệnh cách trước đây 2 năm. Ông là, như quý vị ai chắc ai cũng biết, là thiếu tướng Lương Xuân Việt, là một người bạn rất thân của tôi, là cựu tư lệnh lực lượng của Hoa Kỳ ở tại Nhật Bản. Thành ra đó là cái sự liên minh mà khi mà có cái quân đội của Hoa Kỳ nằm ở Nhật Bản, ở Philippines, thì cái phòng thủ chung đó, nó cần phải cái phối hợp và cái gọi là cái thay đổi cái hệ thống quân giai, hay là chia sẻ về tất cả mọi phương diện, về hải lục không quân, về phòng thủ, về tình báo, nó rất là quan trọng. Mà như quý vị biết đó, trong quá khứ đó, cái sự liên kết về phòng thủ, về quân đội nó có thể tan rã, nhưng mà đó, cái câu Việt Nam mình dùng hay nói đó, có thực mới vực được đạo đó, nó rất là đúng. Trong cái trường hợp này đó, cái sự liên kết hay là sự gọi là cộng tác của Nhật và Hoa Kỳ và kéo vào Philippines nữa, nó đưa vào cái yếu tố kinh tế. Đó là lý do tại sao chúng ta bàn luận về trong chương trình kinh tế này, vì cái yếu tố kinh tế nó rất quan trọng để cho lòng của người dân luôn luôn ủng hộ. Người dân của Philippines thấy rõ rằng Hoa Kỳ ủng hộ, mà trong đó cái sự đầu tư của Hoa Kỳ và Nhật Bản vào Philippines lại càng gia tăng. Trong năm rồi là Hoa Kỳ đã đầu tư vào Philippines 20 tỷ đô la, và Nhật Bản là cái thị trường mà Philippines xuất cảng đứng thứ nhì trên thế giới. Đó là lý do mà ba quốc gia này có cái sự liên kết với nhau về kinh tế. Và những cái đầu tư về để mà chống lại cái con đường một vòng đai, một con đường của Hoa Kỳ, so với lại đóng chống lại con đường một vòng đai Hoa Kỳ, một con đường tơ lụa của Trung Quốc đó, thì Hoa Kỳ có những cái đầu tư gọi là Partnership for Global Infrastructure Investment. Đó là một trụ sở được đặt ở tại Philippines để khi để cho người dân Philippines thấy rằng Hoa Kỳ có đầu tư để họ không bị chiêu dụ bởi cái đầu tư của Trung Quốc. Và cái hệ thống tài trợ đầu tư những cái hệ thống này nó cũng được thiết lập. Thành ra đây là một cái sự liên kết rất là chặt chẽ, không phải chỉ quốc phòng mà về kinh tế, mà kinh tế tương lai đó là kinh tế về chất bán dẫn, về kỹ nghệ xanh, về trí tuệ thông minh. Mà lại Philippines trong trường hợp này đó, họ cái hệ thống vệ tinh và gọi là viễn thông của họ gần như là 100% là do Trung Quốc họ thiết kế trong cái thời tổng thống trước. Đó là một cái điều mà tổng thống Marcos họ rất là quan ngại, và hiện tại Hoa Kỳ đang đề nghị đưa vào cái hệ thống đó, là nó gọi là Open Radio Access Network ORAN của Hoa Kỳ, để thay thế cái hệ thống Trung Quốc. Thành ra chúng ta hãy nhìn vào cái điều nó hơi trớ trêu là như vậy. Trong đệ nhị thế chiến đó, khi mà Nhật Bản xâm chiếm Philippines đó, thì Hoa Kỳ liên kết với lại Úc để mà chiếm tấn gọi là tái chiếm lại Philippines để chống lại Nhật Bản. Thì bây giờ ngược lại, cũng trong những quốc gia này lại có Úc, Philippines và Nhật Bản lại là đoàn kết để mà phòng thủ, để chi? Để giữ hòa bình, chứ không phải để tấn công Trung Quốc, để giữ hòa bình, để thấy đây là một cái sức mạnh mà có sự hậu thuẫn về kinh tế, về đầu tư. Và người dân của Philippines, người dân của Nhật, người dân của Hoa Kỳ thấy rằng có cái sự qua lại. Ví dụ như Nhật Bản đã đầu tư trên 750 tỷ đô la, 750 tỷ đô la ở vào Hoa Kỳ. Nhật Bản đang đề nghị Nippon Steel là hãng thép để mua hãng thép của Hoa Kỳ là US Steel, nhưng mà Quốc hội đang suy xét và Tổng thống Biden chống đối. Mặc dù đó là một quốc gia đồng minh nhưng mà kỹ nghệ thép rất quan trọng. Thành ra cái sự đầu tư trong cái tam giác này đó, trong ba quốc gia này đó, nó càng ngày nó càng gia tăng và nhiều. Thành ra cái sự liên minh về quốc phòng hay là về kỹ nghệ không gian, Hoa Kỳ tuyên bố rằng Nhật Bản phi hành gia của Nhật Bản là sẽ là phi hành gia Á Châu đầu tiên đi lên trên mặt trăng ngoại trừ Hoa Kỳ. Thì đó là những cái tuyên bố mà để chi? Để tạo lòng dân ủng hộ cái đường lối của thủ tướng hiện tại, và cũng là lòng dân ủng hộ thì những cái khế ước nào nó mới là tồn tại và bền vững được thôi.
Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời dài nhưng có rất là nhiều chi tiết thú vị. Thì tôi cũng xin được nói thêm một chút, là trong cái quan hệ quốc tế thì cái chuyện mà các nước họ đổi phe để họ liên kết với người này chống người kia là cái chuyện khá là bình thường xảy ra. Ví dụ như là trước cả chiến tranh thế giới thứ nhất thì Mỹ và Nhật Bản đã từng liên kết với nhau để chống cái nước Liên Xô Cộng sản mới ra đời. Thế còn sau đó chúng ta biết là trong chiến tranh thứ hai thì lại là Mỹ và Liên Xô lại liên kết với nhau để đánh phát xít Đức và đánh cộng sản đánh Nhật Bản. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rồi, sau đó thì lại hết chiến tranh thế giới thứ hai thì Mỹ lại là đồng minh của Nhật Bản để chống lại khối cộng sản vân vân. Thì chúng ta thấy là trên thế giới cái việc mà các nước họ đổi phe để họ bảo vệ lợi ích là chuyện rất là bình thường. Chỉ có Việt Nam là dường như là rất là chung thủy với các cái đối tác cộng sản của mình trong bao nhiêu năm nay, và nhiều người ở trên thế giới thì họ hay nói rằng là dường như là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đặt cái lợi ích của Đảng Cộng sản lên trên lợi ích của dân tộc, thì đó là một cái cáo buộc nhưng mà chúng ta cũng không thể chứng minh được, nhưng mà đó cũng là một cái sự quan sát của nhiều người. Thì nhưng mà chúng ta thấy là Việt Nam cũng đã có những cái bước đi dường như là cũng khéo léo và uyển chuyển hơn, họ gọi là cái chính sách gọi là ngoại giao phi tre đấy, hay là chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa đấy. Nhưng mà họ vẫn rất là gắn bó chặt chẽ với nước Trung Quốc Cộng sản láng giềng. Thì chúng ta cũng hiểu Việt Nam có những cái thế khó nhất định của họ. Nhưng mà chúng ta sẽ không quá đi sâu. Thì xin hỏi giáo sư là trong khi mà Mỹ rồi Nhật Bản rồi Philippines họ tăng cường quan hệ để chống Trung Quốc như vậy, thì liệu là Việt Nam có bị lôi kéo gì vào chuyện này không? Hoặc là nếu như Việt Nam có những cái tính toán của mình thì Việt Nam có thể tận dụng gì được để làm lợi cho Việt Nam trong cái bối cảnh như vậy?
Vâng, chúng ta phải nhìn khi mà thấy một cái vị thế chính trị hay là kinh tế của một quốc gia nó phức tạp vô cùng. Chúng ta không thể phủ nhận rằng Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều, ảnh hưởng và được hưởng lại nữa, chứ không phải ảnh hưởng mà hưởng lại về cái kinh tế đối với Trung Quốc, vì hai quốc gia xuất siêu rất nhiều. Hai quốc gia chia chung một cái biên giới rất là nguy hiểm. Thành ra đó là lý do mà Việt Nam bắt buộc phải không thể cứng rắn với Trung Quốc được, vì cái khả năng quân sự hay kinh tế hoặc tùy thuộc. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng Việt Nam khi mà mua vũ khí của Nga, tìm thử đỉnh của Nga, hay là đi thân và gần với Hoa Kỳ, đó là một cái chuyển hướng khéo léo đi gần với Hoa Kỳ để giữ cái cân bằng không hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc. Đó là một cái điều cần phải làm và đang làm. Và trong cái chiều hướng này đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Việt Nam, Philippines hay là ngay cả Nhật đó, họ biết rằng nếu mà chiến tranh với Đài Loan xảy ra đó, họ cũng không biết là cái vị thế của Hoa Kỳ như thế nào, vì tổng thống này thay đổi tổng thống khác một sớm một chiều, và có thể là đưa hàng không mẫu hạm vào hay là đưa chiến tranh trong một vài tháng, một vài năm rồi rút ra. Nhưng mà cái liên minh phòng thủ lâu đài này đó, thì một quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia có thể họ tin tưởng. Mà nếu một ngày nào mà Việt Nam liên kết chặt chẽ về tương hỗ phòng thủ với lại Philippines hay quốc gia như Nhật, thì đó là một cái nước tiến rất mạnh. Nhưng mà quan trọng hết là trên phương diện kinh tế, thì Việt Nam đang là một quốc gia chú trọng vào kinh tế để tự lực tự cường về kinh tế. Nếu mà quốc diện Việt Nam được đạt được những cái điều mà Nhật Bản đang mong muốn, là chiếm lên một phần nào cái kỹ nghệ về chất bán dẫn hay trí tuệ thông minh, thì những quốc gia khác sẽ bảo vệ Việt Nam vì lợi ích của họ. Chúng ta nên nhớ rằng Tổng thống Churchill đã nói rằng đó, một cái câu đó là không có một người bạn nào trường cũ trên phương diện gọi là ngoại giao trên quốc tế, nhất đối với Hoa Kỳ, mà chỉ có quyền lợi trường cũ mà thôi. Đó là cái điều mà chúng ta không quên được. Kinh tế có thực mới vực được đạo, đường dài. Nó là cái điểm tiên quyết và cuối cùng để mà giữ vững được cái vị thế, chẳng những tốt cho đời sống người dân mà tốt cho an ninh quốc phòng đã. Trong trường hợp này thì chắc chắn là trong cái trường hợp này là Việt Nam đứng ngoài lề, vì không muốn đi kéo vào cái vòng tranh chấp rất là gây go, nhưng mà cũng là một cái điểm tựa để tin tưởng vào cái sự bảo vệ của khối quốc gia này nếu trường hợp mà chiến tranh xảy ra. Thành ra tôi nghĩ rằng đây là một bước tiến mà ba quốc gia này liên kết, cuối cùng tôi nghĩ rằng sẽ có thêm một hai quốc gia tham gia đó, trong đó có thể Úc và Hàn Quốc nữa. Nhưng mà điều đó chúng ta phải chờ đợi thôi.
Vâng ạ, chúng ta cũng nhận được rất là nhiều những bình luận rất hay, những ý kiến rất là thú vị của khán giả trên kênh YouTube và Facebook của VOA Tiếng Việt. Trong đó thì có bạn Tuấn Đình Nguyễn, bạn nói rằng là Hàn Quốc thì có thể gặp một cái thế khó, bởi vì Hàn Quốc vẫn hợp tác trao đổi mạnh với kinh tế mạnh đấy, với Trung Quốc, thế nên là khó mà có thể có những cái hành động rõ ràng hoặc cương quyết thẳng thắn như Nhật Bản. Thưa giáo sư, thì chúng ta cũng đã bàn nhiều về các bước đi của Nhật Bản, của Mỹ, của các nước liên quan. Thì cái đối tượng chính trong cái việc này đó là Trung Quốc. Thì thưa giáo sư, liệu là Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng thế nào trong thời gian tới ạ? Họ sẽ có bị khó khăn gì về nguồn cung rồi về mất thị trường vân vân hay không ạ?
Vâng, chúng ta phải nhìn vào đó, khi mà Tổng thống Biden vào năm 22 đã đưa ra sắc luận rồi, sau đó Bộ Thương mại lại siết chặt với những sắc luật khác đó, là giới hạn những cái chip mà có thể dùng vào trí tuệ thông minh đó, hay là siết chặt với những công ty mà công nghệ in thật bản đó của Hà Lan đó, hay là siết chặt đến cái gọi là cái đầu tư của công dân Mỹ ở tại Trung Quốc về về kỹ nghệ chip đó, và những người giám đốc hay tổng giám đốc ở bên đó bắt buộc phải gọi là từ chức hay là không tham gia vào đó, rồi cộng thêm là mấy chục công ty, 31 công ty đã được liệt kê vào những cái công ty gọi là không được buôn bán về chất bán dẫn. Và nhất là cái quan trọng hơn hết là về phương diện chất bán dẫn đó, hay là trí tuệ thông minh đó, là cái luật của Hoa Kỳ nói rằng đây là cái trường hợp rằng đầu tiên phải nghĩ rằng bị cấm, rồi muốn xuất bản, xuất cảng hay là xuất siêu với Trung Quốc về những đề là phải xin giấy phép, có nghĩa rằng phải xin giấy phép chứ không phải là sản xuất xong rồi mới xin, xin giấy phép rồi mới được là xuất cảng. Thành ra nó siết chặt, thì nó siết chặt như vậy đó thì nó làm gì cho Trung Quốc? Thứ nhất là Trung Quốc họ đầu tiên là họ chơi với, nhưng mà gần đây họ đã đầu tư mấy chục tỷ đô la để mà tăng cường vào cái khả năng sản xuất về những chất bán dẫn hay là chip á, cái công nghệ 27, 28 để họ không tùy thuộc, thì cái kỹ nghệ này của họ lên như rất là nhiều, rất nhiều, họ sản xuất rất nhiều. Và những công ty của Hoa Kỳ thế giới này đó, ngay cả Nhật Bản tới năm 22 họ rất chần chừ, họ không muốn đi vào theo cái con đường mà phong tỏa Trung Quốc của Hoa Kỳ, và ngay cả Âu Châu cũng vậy, họ rất là chần chừ là tại vì những công ty này họ mất thị phần ở Trung Quốc rất nhiều. Và Trung Quốc bây giờ họ đưa ra cái kỹ nghệ chế ở tại nhà Made in China, thành ra dần dần họ thay thế những cái công nghệ thấp về Trung Quốc. Thành ra về phương diện kinh tế đó, do những quốc gia như Nhật Bản hay Âu Châu họ bị mất lợi là tại vì công nghệ thấp đó, họ mất đi cái thị trường lớn. Nhưng mà về công nghệ cao đó, những cái kỹ nghệ cao đó, có nghĩa rằng cái máy in công nghệ in thạch bản của Hà Lan hay là những cái chip tối cao đó của Intel, Qualcomm, những cái của hoặc là ngay cả của Đài Loan đó, cũng phải tuân theo cái luật cấm vận của Hoa Kỳ đó, là Trung Quốc cái kỹ nghệ về trí tuệ thông minh họ đến cái mức gọi là tối đa rồi, họ không tiến triển được nữa vì họ không có những cái chip đó. Và nếu mà họ muốn tự chế những cái chip đó hay là chế đi cái máy công nghệ in thạch 10 năm nữa cũng chưa được, nó chứ đúng là bây giờ vì nó phức tạp vô cùng. Thành ra về cái hạng thấp đó thì kỹ nghệ của Trung Quốc tiến triển vì họ tập trung nguồn lực của quốc gia để sản xuất và họ lấy đi thị phần của Hoa Kỳ và thế giới. Nhưng mà về công nghệ cao họ gần như bị bế động và không tiến xa được nữa trong cái trường hợp này tên.
Dạ, vâng. Thưa giáo sư, chúng ta cũng nên phân tích thêm một chút về các cái biện pháp của Mỹ. Giáo sư cũng đã nói ở trong phần đầu của chương trình và tin tức ở trên thế giới cũng đã đưa, tức là Mỹ hiện nay đang cấp rất là hàng chục tỷ đô la cho nhiều công ty khác nhau, chẳng hạn như là Intel, Samsung hay TSMC vân vân, để đẩy mạnh sản xuất chip. Và còn những cái lĩnh vực khác nữa, chẳng hạn như chắc chắn là Mỹ cũng sẽ phải trợ cấp cho Nhật Bản, rồi giúp đỡ Nhật Bản. Ví dụ như chúng ta thấy giáo sư cũng đã đề cập đến là sẽ giúp cho một phi hành gia của Nhật Bản bay lên không gian, vân vân. Thì những cái này đều cần phải có tiền. Mà chỉ cách đây 2 tuần chúng ta cũng đã bàn về cái việc là Mỹ bị thâm hụt ngân sách, rồi bị nợ công đang ngày càng phình lên, phình to ra, vân vân. Thì giáo sư nghĩ gì, liệu là Trung Quốc, xin lỗi, liệu là Hoa Kỳ sẽ gặp khó khăn như thế nào về nguồn lực để thực hiện những cái chương trình mới này ạ?
Vâng, một trong những điều mà khi tuần trước mình bàn về, tuần trước hay tuần trước nữa tôi quay rồi, về thâm thủng ngân sách quốc gia đó, thì chúng ta phải hiểu rằng phải tung tiền xài thì mới tạo ra tiền, đúng không? Cái đó là cái nguyên tắc của kinh doanh. Nếu mà mình không xài tiền thì mình không tạo ra tiền kinh doanh. Thì kinh doanh trên đầu tư gọi là cái bình diện quốc gia nó cũng không khác. Khi tung tiền mà không có tiền vay nợ, mà tung tiền vào những dự án tốt để kích thích kinh tế, trong trường hợp này cái Chip and Science Act tung tiền để chi? Để Intel mở thêm hãng xưởng để tạo thêm mấy chục ngàn nhân viên. Để Samsung mở thêm hãng xưởng ở bên Hoa Kỳ để tạo nên nhân viên. Để giúp cho công ty của Nhật Bản sản xuất và có thể đầu tư bên Hoa Kỳ. Đây là cái sự tung tiền mà vay nợ rất là tốt, là tại vì đó nó gọi là cái multiplier effect, có nghĩa là cái hệ thống nhân, có nghĩa rằng một đồng đô la tiêu xài vào một dự án mà nó tốt đó, như kỹ nghệ này, nó có cái hệ lụy, không phải hệ lụy mà có cái ảnh hưởng đó gấp 5 đến 7 lần vào nền kinh tế. Là tại sao? Là tại vì kinh đầu tư vào để vay mượn tiền, nhưng mà cái đồng đô la đầu tư vào để xây các hãng xưởng và hãng xưởng đó lại tiêu xài, thì người dân đó có tiền để đóng thuế cho ngân sách Hoa Kỳ, thì nó lại đưa vào rất nhiều. Thành ra xài tiền cái kiểu này đó là tốt, nhưng mà xài tiền như tôi đã nói rằng đó, trong cái trường hợp mà chiến tranh ở Iraq, khi mà Tổng thống Bush đưa vào để mà chiếm Iraq trong cái chiến tranh không đúng, thì toàn là tiền của Hoa Kỳ chạy vào Iraq và không có giúp gì cả. Trong cái trường hợp mà Tổng thống Biden xài tiền 1.4 ngàn tỷ đô la khi mà nạn Covid đã xong rồi, khi mà người dân đã được nhận đi 3 lần 1.400 đô la trợ cấp, bây giờ lại đưa thêm một lần nữa, thì lại đưa cho tình trạng nạn lạm phát gia tăng, thì đó là cái xài tiền rất là sai. Thành ra cái quan trọng đây đó, xài tiền cho đúng chỗ, mà đây lại có cái gọi là cái bình diện an ninh quốc phòng chiến lược và lo cho tương lai Hoa Kỳ và thế giới. Vì tương lai kỹ nghệ của bất cứ quốc gia nào trên thế giới trong tương lai vẫn phải tùy thuộc vào chip, vào chất bán dẫn, vào trí tuệ thông minh. Thì đây là những cái kích thích rất tốt, mà nó chẳng những là không làm đạm tạm thời, thì nó làm thâm hụt ngân sách quốc gia phải vay mượn nhiều, nhưng mà đường dài sẽ đưa cái lợi nhuận về thuế vụ vào ngân sách quốc gia nhiều hơn là cái sự tiêu xài thôi.
Cảm ơn câu trả lời vừa rồi của giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta cũng biết rằng là năm nay là năm bầu cử của nước Mỹ, và đến tháng 11 chúng ta sẽ biết là nước Mỹ có một tổng thống mới. Thì có một câu hỏi đặt ra của tôi, và nó cũng phần nào trùng với ý kiến của một số khán giả đang xem trên YouTube và Facebook VOA tiếng Việt. Thì đó là liệu là nếu như có một cái sự thay đổi về tổng thống ở đây, chúng tôi đài VOA không hề có một cái ý ám chỉ rằng là sẽ có ai đó thắng hoặc thua, nhưng mà chúng ta cũng cần đặt ra những cái giả định. Thì thưa giáo sư, liệu là một cái sự thay đổi về chính quyền, một cái sự thay đổi về tổng thống, nó có dẫn đến những cái mà điều thỏa thuận vừa mới diễn ra này bị xóa bỏ, bị gạt bỏ, bị thay thế không ạ? Giáo sư suy nghĩ thế nào?
Vâng. Nếu mà chỉ là một cái sắc lệnh của tổng thống thì nó có thể thay đổi, như chúng ta đã thấy là sắc lệnh của tổng thống Biden đã xóa bỏ rất nhiều sắc lệnh của tổng thống Trump, và sắc lệnh của tổng thống Trump đã xóa bỏ rất nhiều sắc lệnh của tổng thống Bush này nọ. Những sắc lệnh đó thì thay đổi, và những cái đầu tư mà những cái điều mà có được quốc hội ủng hộ, mà trong trường hợp này đó lưỡng đảng quốc hội gọi là dân tộc tính của người dân bây giờ đó, theo họ thăm dò từng năm một, họ thay đổi, họ thấy rằng cái đe dọa của Trung Quốc đó, theo cái gọi là thăm dò của quốc dân đó, họ thấy là càng ngày càng gia tăng, là cái sự đe dọa nó rất lớn. Thành ra lưỡng đảng quốc hội đều có cái chiều hướng rằng phải kiềm chế Trung Quốc, mặc dù họ muốn Trung Quốc gọi là thành công trên phương diện kinh tế, để chi? Để là một phần tử rất tốt và để đóng góp vào kinh tế toàn cầu, vì kinh tế kế của Trung Quốc cũng kích thích kinh tế của toàn cầu nữa. Nhưng mà họ không muốn những cái kỹ nghệ này đưa vào kỹ nghệ chiến tranh, mà trong khi đó Biển Đông là một cái phần kinh tế rất lớn cho toàn cầu, bao nhiêu quốc gia, cả ngàn tỷ đô la hàng hải thông thường đi vào đó, mà nếu Trung Quốc họ chiếm lãnh toàn đó thì gây là tê liệt bên phía Á Châu. Cái điều này không chấp nhận được. Thành ra trong cái trường hợp này đó, với cái sự thăm dò của lưỡng đảng quốc hội đó, nó càng ngày càng gọi là ủng hộ cái đường lối kiềm chế Trung Quốc trên phương diện chiến tranh. Thành ra tôi nghĩ rằng dầu là Tổng thống Trump tái đắc cử hay là Tổng thống Biden tái đắc cử, cái chiều hướng này không thay đổi bao nhiêu. Nhất là trong thời của Tổng thống Trump đã đưa ra cái ý thức hệ để thấy rõ cái đe dọa, và Tổng thống Biden chẳng những không bỏ đi những cái thế thế quan mà lại cần siết chặt với những sắc lệnh tổng thống và cộng thêm những cái đạo luật ship and sign act và cộng thêm gọi là làm việc rất là tuần hoàn với lại Âu Châu. Chúng ta nên nhớ rằng cấm vận về kỹ nghệ ship cần phải có liên minh của đồng minh chứ không thể một mình Hoa Kỳ mà làm được, không thể làm được. Như tôi đã trình bày, cái gọi là cái chuỗi cung của ship nó phức tạp vô cùng, nó cả ngàn công ty mà để mà liên kết với nhau. Đó là cái thành công của Đài Loan họ làm. Mà nếu mà Hoa Kỳ chỉ cấm vận một mình mà không có sự gọi là cộng tác của Hà Lan, của Hàn Quốc, của Nhật Bản, của Đài Loan, của thì cái sự cấm vận đó sẽ thất bại sau vài tháng mà thôi.
Vâng, chương trình của chúng ta cũng đã diễn ra được một tiếng. Có rất nhiều những lời bình luận hay và những câu hỏi rất là có thể nói là hóc búa của quý vị khán giả gửi đến cho chúng ta. Nhưng thời gian có hạn cho nên là tôi có lẽ chỉ chọn một vài câu hỏi gửi đến giáo sư ạ. Một bạn bạn đặt câu hỏi rằng là hãng Huawei của Trung Quốc dự kiến sẽ ra mắt điện thoại Mate 70 Pro vào quý 2 năm nay với chip 5 nanometer. Vậy thì giáo sư đánh giá gì về tiến bộ của phía Trung Quốc ấy, của hãng Huawei nói riêng, và Mỹ có phải là đang trên đường thất bại trong việc kiềm chế Trung Quốc hay không?
Vâng, Huawei với cái sự tiến bộ đó đã làm cho quốc tế gọi là tỉnh giấc và kính nể. Thật sự đó là một sự kính nể, mà với sự tiến bộ của kỹ nghệ 5G vào cái Samsung đó, đó là một sự ngạc nhiên vô cùng. Nó làm cho lý do mà một trong lý do mà tổng thống Biden đã đưa ra sắc lệnh để siết chặt thêm là tại vì họ không biết, mình không biết công bình với Huawei với lại của Trung Quốc đó là nhờ cái phát minh của Huawei hay là vì một cái công nghệ họ ăn cắp hay là những cái chip mà họ ăn cắp đưa vào. Và trong cái trường hợp này đó là cái công nghệ của Trung Quốc không thể coi thường được. Chúng ta đừng quên rằng Trung Quốc là quốc gia đi tiên phong về kỹ nghệ trí tuệ thông minh. TikTok của họ là một cái điều mà họ dùng trí tuệ thông minh gọi là đi xa nhất. Cái kỹ nghệ 5G của Trung Quốc, Huawei là đi trước thế giới 5 năm và chỉ gần đây là Hoa Kỳ và thế giới sau 5 năm rồi. Gọi là sau thời Tổng thống Trump rồi mới bắt đầu gọi là bắt kịp mà thôi. Thành ra đây là một cái điều rất công bằng mà nói rằng cái tiến triển của Huawei là một, trong cái kỹ nghệ điện thoại thông minh và 5G đó là một điều rất đáng nể và thế giới cần phải cạnh tranh một cách công bằng, thưa quý vị.
Vâng ạ. Một câu hỏi nữa của một bạn rất là tích cực với chương trình là bạn Tuấn Đình Nguyễn. Bạn hỏi rằng là Mỹ có khả năng đàm phán để nâng cấp hiệp định thương mại với Nhật ấy, lên thành là FTA, tức là Hiệp định Thương mại Tự do Free Trade Agreement ấy, giống như là Mỹ đã có với cả Hàn Quốc hay không?
Vâng, tôi không ngạc nhiên là không có, nhưng mà hiện tại giữa Nhật và Hoa Kỳ đã không có một cái hệ thống thuế quan nào cả. Thì điều này là không phải là vấn đề, nhất là cái mức tương tác như vậy thôi.
Vâng. Có lẽ rằng là chương trình của chúng ta đến đây cũng có thể kết thúc được rồi, vì giáo sư cũng đã bàn về đầy đủ các khía cạnh, cũng đã đưa ra những lý giải đủ sâu sắc và đầy đủ thông tin. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tích cực bình luận và đặt câu hỏi với chúng tôi, và đặc biệt là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới ngay trước kỳ nghỉ lễ dài của quý vị. Xin được chào tạm biệt.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn lại gặp lại cùng ngày giờ đây tuần sau. Nếu quý vị yêu thích, xin đăng ký subscribe hoặc là chuyển đến những người bạn để cho chương trình kinh tế này đi đến đại chúng. Cái đó là cái mục đích của chúng tôi.
Dạ vâng, xin chúc quý vị kỳ nghỉ lễ, kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại trong tuần tới ạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.